This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với cuối tiếng giờ, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta quay trở lại làm chương trình Tình yêu và gia đình trong khi Tết cũng vẫn còn ăn dài dài. Người Việt của chúng ta đó có một cái đặc biệt là ăn Tết rất là lâu. Và cũng đặc biệt một cái là cái Tết của người Việt Nam khác với lại cái Tết của người Âu Châu, tức là sau khi mà mùng 1 Tết của dương lịch rồi đó, thì tới ngày mùng 2 không ai nói chúc Tết nữa, còn mình thì chúc tới mùng 30 lần, phải không chị Thủy? Chúc mừng năm mới chị.
Chúc xuyết tháng riêng, vâng, bây giờ gặp nhau vẫn chúc mừng năm mới.
Yeah.
Thành ra dù sao đây cũng là chương trình đầu tiên của năm Đinh Dậu, thành ra chúng tôi cũng xin kính chúc quý thính giả một năm mới an khang, hạnh phúc, tài lộc như ý, ước gì được nấy hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, ước gì được nấy, mơ được ước thấy, chúc cái đó nghe là coi như là mình chúc kiểu kiểu gì hả chị Thủy nhỉ?
Coi như là bao biển hả chị, bao bụng.
Đúng rồi.
Tha hồ là
thì là không trúng cái này cũng trúng cái kia.
Vâng, mà ai thì cũng có những cái điều mơ ước hết. Nhưng mà có một cái điều lạ chị Thu Nga, là không biết trong những ngày Tết vừa qua đó, khi mà cái thính giả gặp nhau đó, thấy mọi người cứ hay hỏi là ồ, năm nay có phát tài chưa? Có hên không? Ủa, tại sao mà lại phát tài với hên? Nhất là những người nếu mà không có làm thương mại, nếu mà làm thương mại thì cần nói ok, ngày hôm nay thì là có đông khách hơn hay là thu được tiền nhiều hơn. Còn thì lúc nào cũng có hỏi nhau phát tài với hên. Hóa ra là người ta hay nói đến đây là một cái thói quen của người Việt Nam mình về cái chuyện mà cái ngày Tết là bao giờ cũng chơi bài hay là chơi cờ để mà xem thử thời vận. Người ta cứ hỏi có thử thời vận chưa? Nói, ủa thử thời vận là cái gì? Thử thời vận đó là đánh bài đó chị Thanh Nga. Chị Thanh Nga có thử thời vận chưa?
Không biết thử thời vận hay không, nhưng mà đúng như vậy, người Việt Nam của chúng ta là thích, mình nói chung chung thôi nha, thích đánh bài, rồi người Việt Nam của chúng ta cũng thích coi bói. Rồi người Việt Nam của chúng ta cũng thích hát nữa. đó là những cái thú vui. Nhưng mà cái khi mà hỏi có phát tài chưa, bà hồi người ta hỏi là chị có nhận được nhiều tiền lì xì chưa, mà bây giờ mình muốn đổi lại thành là tiền mừng tuổi chưa đó chị. Nhưng mà tiếng lì xì thì quả thật nó cũng không có gì mà phải đáng chê trách lắm, tại vì nó đã trở thành một cái tiếng mà nó quen thuộc rồi, nhất là người miền Nam đó, họ dùng cái tiếng lì xì cũng quen rồi.
Đúng như vậy.
Dạ, dạ. Đúng không chị? Dạ.
Với lại nghe cái chữ ra nó cũng dễ thương.
Nó vui vui.
Cũng rất là Việt Nam.
Dạ,
chữ
đúng
lì
rồi,
xì,
nó vui
vâng.
Nữa. Dạ.
Vâng, thành ra, nhưng mà có điều đó phải nhận là gia đình Việt Nam mình á, không biết gia đình chị Thu Nga, hồi chị Thu Nga còn nhỏ sao? Chứ với anh thì thấy hầu hết mọi gia đình miền Nam, miền Bắc, miền Trung gì cũng đều có ngày Tết là luôn luôn trong gia đình cũng có đánh bài, chơi ở trong gia đình, chơi vui, chơi không ăn tiền, chơi thôi. Nhưng mà đều là có đánh bài, thành ra phải nhận là người Việt Nam mình quen với cái chuyện bài bạc từ lúc còn nhỏ. Còn nhỏ thì nhiều khi còn được ông bà nội hay ông bà ngoại nhờ chia bài dùm nữa chị Thư Nga.
Đúng rồi,
còn
nào
được
là
thưởng tiền nữa.
Nè, đánh bài cào nè, đánh tứ sắc nè, đánh cắt nè, rồi đánh đổ sâm hường nè, rồi đánh tâm cúc nè, rồi có tệ lắm thì cũng phải đua ngựa nè. Ô, vui thiệt là vui hả chị hả? Vui thiệt.
Vâng, mà cái điều đó là hoàn toàn mở rộng ra cho con nít. Đúng rồi, người lớn thì chơi những cái bài ở miền Trung, miền Nam thì không biết làm sao, chứ ngoài miền Bắc thì chơi bất, rồi chơi tổ tôm, rồi chơi tài bàn, rồi chơi tam cúc. Rồi trong lúc đó con nít thì đánh bầu cua, cá cọp hay là cá ngựa, rồi thì đủ mọi thứ hết. Nhưng mà bây giờ qua đây đó thì mới thấy rằng những cái thói quen nho nhỏ tưởng là bình thường đó đó chị Thu Nga.
Yeah.
Mà lớn lên nó trở thành ăn sâu vào trong cái không dám nói là cái nền văn hóa, nhưng mà ăn sâu ở trong cái thói quen và cái tính, cái tật của người Việt Nam mình, người Á Châu mình. Cho nên cái chuyện mà bài bạc á, càng ngày, nhất là sang đây những cái sòng bài quá sẵn, ở Việt Nam thì không có cái chuyện đó. Thành ra chỉ có chơi trong gia đình 3 ngày Tết, hết 3 ngày Tết là phải bắt bỏ hết chị Thu Nga ơi. 3 ngày Tết là cha mẹ đi tịch thâu hết tất cả những cái bàn cờ, bàn kiếc, rồi thì con bài, lá bài là phải cất đi hết, để đến sang năm mới lại chơi tiếp thôi. Nhưng mà ở bên này thì các sòng bài có rất nhiều, thành ra cái đó cũng thành một cái thói quen mà mọi người cứ hay hỏi thử thời vận chưa. Cho nên cứ mỗi mà kỳ Tết đến là chúng ta thấy ở các sòng bài có những cái show ca nhạc thật là nhiều để mà khuyến dụ người Việt Nam mình đến đó, và vừa để coi show nhưng mà đồng thời cũng thử thời vận xem hên xui như thế nào. Trời ơi, bói kiểu gì chứ còn tiên đoán cái hên xui hàng năm bằng đến sòng bài thì chắc là cả năm là sẽ thua, sẽ tán ra bại sản thôi, phải không chị Thư Nga nhỉ?
Đúng như vậy, là tại vì đi vào cái vòng cờ bạc rồi đó, mình ăn đó thì mình tham, mình muốn ăn thêm, mà mình thua thì mình nói rằng thế nào cũng gỡ được, gỡ đâu không thấy, ăn thêm đâu không thấy mà cháy túi. Bởi vậy cho nên là toàn đi xe nhỏ, mà về thì xe to, hoặc là đi cái xe nhỏ mà về cái xe nhỏ hơn, tức là đi xe thường về xe bus, hoặc đi xe thường rồi về bằng xe đạp. Tại vì sao quá không có đi lô ca chân, chứ lô ca chân được cũng có. Nhưng mà đúng cái việc mà bài bạc, mà việc mà chơi vui trong những ngày xuân mà chị Thủy và Thu Nga vừa kể, nào người Nam, người Trung, người Bắc gì cũng thích đánh bài, và có những cái bài mà đặc biệt của cái địa phương đó. Nhưng mà cái đây là chỉ là để chơi trong 3 ngày xuân thôi. Dĩ nhiên là trong cái việc mà chơi đùa mà mình gọi đó là gamble, mà cờ bạc, thì cũng có những người mà say mê. Nhưng mà với chúng tôi lúc đó còn nhỏ đó thì đây chỉ thấy là chỉ xảy ra ở trong 3 ngày Tết mà thôi. Tới sau khi mà mùng 3 Tết rồi thì bài bạc gì là cha mẹ tịch thu hết, cũng không có thấy ai mà bày ra đánh bạc hết trơn á. Nhưng mà với cái cờ bạc ở đây, ở những cái casino, thì chúng ta thấy rằng đó là một nơi mà có thể là đam mê. Rồi đến cái việc mà cờ bạc là bắt thằng bần cửa nhà bán hết cha chân vào tù thì chúng tôi không nói về cái điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay, cái show đầu tiên của Tết âm lịch của trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình, thì chúng tôi sẽ nói về những cái thú vui ngày Tết. Đối với quý vị thì thú vui nào mà quý vị vẫn còn nhớ và nghĩ rằng mình cũng nên duy trì, và có những cái thú vui nào bây giờ không có còn nữa mà quý vị cũng nuối tiếc dữ lắm, thì dĩ nhiên khi mà qua đây chúng ta sống ở một cái nơi mà xứ văn hóa hoàn toàn khác, phong tục tập quán của hoàn toàn khác, thì có những cái thú vui và trong 3 ngày xuân mà quý vị bây giờ cũng đã nhớ rất nhiều nhưng mà không còn nữa, phải không chị Thủy? Kể thử 1-2 cái thì coi là chúng ta nhớ cái gì mà bây giờ không có nữa.
Đứng trong cái chương trình đầu tiên của năm mới, chúng tôi cũng muốn nói những cái gì vui tươi, nhẹ nhàng. Thành ra cái đề tài cờ bạc mình sẽ nói trong một cái dịp khác, chị Thu Nga. Thành
rồi.
Ra bây giờ mình chỉ nói
thú
cái
vui
chuyện
rồi.
Mà vâng, cái thú vui ngày Tết, trong đó kể cả có những cái chuyện mà bài bạc trong 3 ngày Tết cũng là một cái thú vui. Hồi còn nhỏ nhớ lắm, cứ đến đó là chơi cờ cá ngựa đó chị Thu Nga. Vâng, cứ nhong 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 con ngựa là chạy
rồi.
Cái từng bước là rất là vui. Thành ra đó cũng là những cái kỷ niệm mà trong gia đình chắc ai cũng có. Rồi thì cái kỷ niệm mà hồi nhỏ hay được ông nhờ chia bài bất với tổ tôm gì cho ông. Đó, thành ra ông nội đó chị Thư Nga. Khi mà các cụ về hưu đó thì các cụ hay mời bạn bè đến nhà, xong rồi đánh tổ tôm tài bàn. Rất là nhỏ thì cứ thích các cụ chơi 1-2 đồng. Rồi thì con cái hay con cháu thì cứ hay ngồi chia bài. Nhưng mà không phải vì vậy mà mà lậm vào bài bạc gì cả, tại vì như chúng ta cũng nói, cũng may mắn là hồi xưa ở Việt Nam hình như chỉ có trường đua Phú Thọ thôi, chứ không có các sòng bài, cho nên chỉ có trong phạm vi gia đình mà thôi. Bây giờ sang bên này nhiều gia đình cũng vẫn giữ cái thói tục 3 ngày Tết đó chị Thu Nga. Rồi còn những cái nhóm bạn bè với nhau đó thì nhiều khi tại vì cứ phải tụ họp vào cuối tuần, cho nên sang tới thí dụ như cuối tuần này rồi cuối tuần sau nữa mới lại có những cái nhóm tụ họp như vậy. gì thì trong lúc mà tụ họp mà gọi là ăn Tết á, thì thế nào cũng có một tí những cái bài bạc bỏ ra để mà cho mọi người vui với nhau. Tự nhiên nó thành một cái không khí rất là ồn ào vui nhộn. Thì không biết trong gia đình quý vị trong 3 ngày Tết thì chơi những cái gì? Ở nhà thế này thì luôn luôn là có bồ cua cá cọp chị Thương.
Dạ, cá cọp bồ cua cá cọp vui nhất.
Vâng, bồ cua cá cọp xong rồi mình lấy đồng tiền giả, những đồng tiền ở Monopoly đó.
Dạ.
Vâng, hoặc là chơi có khi thì chơi cờ của Mỹ, cờ Monopoly của Mỹ nữa. Rồi trong đó thì họ có đủ mọi cái thứ tiền mà tiền giấy, tiền giả đó. Xong rồi thế là chơi với nhau cũng là một cái điều tạo kỷ niệm rất là vui. Tại trong lúc chơi như vậy, thường thường người ta đùa giỡn, dễ có cơ hội đùa giỡn, trêu chọc nhau và tạo nên những cái kỷ niệm rất là đáng ghi nhớ. Chị Thu Nga thì có cái kỷ niệm gì về ngày Tết không?
Dạ vâng, và về nói về ngày Tết thì đúng là con nít ở trong xóm vậy, nó là mê chơi bầu cua cá cọp lắm. Mà cái chỗ nào cứ ở trong xóm thì cũng có người là trải ra một cái tấm chiếu, rồi xong rồi bắt đầu lại lắc bầu cua. Con nít đó thì là bu chung quanh, mà người lớn thì cũng bu chung quanh. Vui ơi là vui, thành ra đó là những cái kỷ niệm mà khó quên. Chúng tôi không phải là khuyến khích quý vị để mà bài bạc đâu, chỉ là nói lại những cái thú vui mà nhất là khi mà chúng ta còn ở quê nhà và khi mà chúng ta còn bé đó. Có những cái trò chơi nó rất là dễ thương. Rồi đi ra ngoài các hội chợ đó, Thu Nga cũng nhớ là đi theo mẹ đó, đi ra ngoài các hội chợ rồi thấy người ta mẹ đánh lô tô đó, nghĩa là mua những cái vé lô tô đó ngồi chơi. Mà hồi đó sao mà cái tiếng nghe hô lô tô sao mà nó nghe nó hay thế không biết.
À đúng rồi, dạ, đúng rồi, lô tô
đi
nữa
hoài, đi
trời
hoài,
ơi còn lên bồng xuống trầm
hô luôn.
Dạ, mà là đọc lên bầm sướng trần cái gì này, nào là con gì đây, là con
rồi,
gì đó,
đó rồi. Cái gì, na tra lóc thịt để lại cho mẹ cha, nhờ thầy hóa ra con chim, con gì đó mà quả cốt đó. Nghĩa là mình nghe cái đó, mình đến cái độ mà mình quen đi, rồi mẹ bồng con lên non hái trái gì đó, mà cứ con gì nó ra đây là mình hồi hộp vô cùng. Là thấy mấy người lớn đó là họ chuẩn bị họ mình gọi là gì hết kinh, kinh tức là đủ hết rồi một hàng số hả chị, là mình thấy náo nức lắm. Mà nhớ là hồi đó lãnh được mấy cái mền, mấy cái gì đó, cái những cái quà gì đó mà mình mê ơi là mê. Bây giờ thì cũng có lô tô, nhưng mà lô tô bây giờ thì nó cũng không giống nữa. Tuy rằng nó cũng có những cái câu hô, nhưng mà bây giờ chị thấy không, cái câu hô mà lô tô bây giờ nó cũng đổi cái cách rồi. Cả nào là tân nhạc, cổ nhạc trong đó, chứ hồi đó Thu Nga nhớ là chỉ có hô lô tô thôi, chứ không có mấy cái bài bài hát mà bây giờ mà họ chế biến ra, đúng không chị?
Ồ, cái đó là một cái cũng rất là hay đó, mà cái thính giả nào mà còn thuộc cái kiểu hô lô tô hồi xưa đó. Mà hô cũng có lần mua cái cờ lô tô về để mình cho chơi ở trong nhà vào ngày Tết chị Thu Nga. Nhưng mà tại vì không biết hô đó, thành ra cái tụi trẻ con nó chán lắm, nó bảo cứ con gì thế là mình đọc
lên
một cái là nó chán. Vâng, chứ cần những cái lời hô đó nó lên bổng xuống trầm mà nó rất
đúng
là
rồi
hay.
Nghe rất là hấp dẫn luôn.
Và những biết quý thính giả còn nhớ không, và trong ngày Tết vừa qua đó thì nhất là lại Tết rơi vào cuối tuần thì chắc thế nào quý vị cũng có gia đình tụ họp hoặc là đi thăm viếng bạn bè lẫn nhau, thì cái thứ vui ngày Tết của quý vị là gì? Thì xin quý vị cùng gọi vào đóng góp qua số 713-664-8002. Chúng ta nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu, đồng thời cũng đang tạo nên những kỷ niệm thơ ấu cho đàn con lũ cháu của chúng ta ở bên này trong ngày Tết. Cái đó cũng là một cái nét rất là dễ thương của ngày Tết Việt Nam, phải không chị Thương Nga? Cũng có thể gọi được là truyền thống nếu mà chúng ta chỉ giữ nó trong cái phạm vi gia đình và trong 3 ngày Tết. Đó thì cũng là những cái kỷ niệm rất là đẹp, rất là dễ thương, bởi vì nó vui, lúc nào nó cũng vui và luôn luôn là những cái tiếng cười đùa chứ không có tiếng ai buồn ai khóc cả. Thành ra những cái điều đó nếu mà không có những cái trò chơi đó thì không biết là sẽ vui chơi cái gì trong ngày Tết bây giờ đây. 713-664-8002, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo.
Alo, dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ, chưa.
Dạ xin được biết quý danh.
Dạ vâng, tôi là Dũng đây.
Dạ vâng, xin chào bà Dũng.
Mới quen rồi, cứ thứ ba là tôi cứ chờ cái chương trình này được đóng góp cho nó vui.
Dạ vâng, xin mời.
Ngày Tết á, thì chúng tôi thấy rằng là nó có một cái hầu như là mình truyền thống đó, là nó chơi những cái thú vui mà có chút ít tiền, mình gọi là bài bạc đó, nhưng mà thật sự đây là mình chơi cho nó vui thôi.
Tức là gọi là một chút đỏ đen đó, phải không ạ?
Dạ, dạ không, vui, thích, tại vì con nít cái ngày xưa tôi nhớ khoảng tiền tôi 10 tuổi đó, thì từ nhà tôi mà đi qua nhà ông ngoại, rồi từ nhà tôi đi qua nhà cậu mợ thì nó cứ chồm xóm với nhau. Thì tôi đi từ nhà tôi đi qua nhà các cậu mợ hoặc đi qua nhà ông ngoại thì trên nào trên đường cũng có vài cái cụm mà bầu cua cá cậu.
Ở ngoài đường ấy.
Dạ, dạ tôi cứ thì thế nào tôi cũng xà xuống tôi đặt vài đồng.
Dạ,
tôi còn nhớ là tôi mặc vấp khoảng chừng 90 tuổi thôi. Thế là mẹ mới cho cái ví nhỏ nhỏ bằng ni lông đó mà. Cái ví, dạ, dạ, thì ở trong đó có mấy đồng bạc. Thế là cứ ngồi xuống đặt đặt mà cứ con mắt cứ nhòm thử sợ. Sợ ba có đi qua ông cụ thì có đi qua thăm ông ngoại không? Nếu mà ông cụ đi qua thăm ông ngoại thì phải đi ngang chỗ này thì mình bị đòn đó. Trong gia đình chúng tôi á thì chỉ có một cái là chơi sâm hường vì chúng tôi là người Huế.
Vâng,
đúng rồi, đổ sâm hường.
Vâng, là đổ sâm hường nó vui lắm.
Sâm hường là như thế nào? Vâng, bà Dũng có thể tả được không?
Dạ được chứ. Dạ trên đó nó có 6 hộp. À, nó có 6 hộp, hộp nào cũng có từ số 1 tới số 6.
Dạ. Ồ, tức là cái hộp xúc sắc đó phải không ạ?
Dạ, dạ thưa, hộp xí ngầu đó.
À, hộp xí ngầu, dạ vâng.
Dạ, dạ, dạ. Mà người Huế mình á, mà cái đổ vô cái tô đó phải là một cái tô rất là mỏng, rất là mỏng. Thì càng mỏng chừng nào thì đổ 6 hộp xuống một lần á, thì nó kêu rất là hay.
À.
Nó kêu rất là hay. Thưa bà, ngày xưa đó, là bố tôi phải đi ra ngoài Huế á, là có bà hội chợ đó, để mua một cái tô đó về để đổ sâm hường.
Ờ, sông, dạ, hường, gọi là sông hường.
Tam hường, tam hường, tam hường, tam hường.
Ồ, tam hường, dạ.
Dạ, tam hường, đổ tam hường. Mà đổ tam hường, thì cái trò chơi đó là nó có một cái thẻ thứ nhất gọi là nhất hường. Thì có một cái chấm màu đỏ. Và một cái thẻ thứ nhì là nhị hường, là có hai cái chấm màu đỏ. Nhị hường rồi tới tứ hường, rồi tới tam hường, rồi tới chẳng anh, chẳng em, rồi tới chẳng anh. Gồm có 6 trạng như vậy. Thì chơi với nhau mỗi người phải giữ bố lại cho mình một trạng. Dạ. Mà nếu 7 người chơi thì ai có trạng thì được bán. Vậy đó. Nó rất là vui mà nó rất là thanh nhã.
Người mới nói là chị Thương Nga ha. Cảm ơn bà Dũng nhiều.
Dạ vâng, ngắn ngắn thôi là tại vì những cái bài mà quý vị mà bà Dũng vừa kể vừa rồi đó thì đúng là đó là một cái thú vui trong 3 ngày Tết, mà tại vì Thu Nga cũng là người Huế nữa. Cái đổ tam hường đó, có người kêu bằng đổ tam hường, có người kêu bằng đổ sâm hường, và tứ sắc thì cũng vậy nữa. Nó có thể là nguyên thủy từ người Huế, nhưng mà sau này Thu Nga thấy rằng người nào cũng, miền nào cũng có thể đánh tứ sắc được. Thành ra thì đó là những cái điều mà nó vui thôi, chứ chúng tôi không có khuyến khích quý vị đánh bài đâu nha.
Vâng, vâng, chúng tôi chỉ đang nói đến thú vui nghỉ Tết, yeah, đặc biệt là trong gia đình thôi. Chứ còn mình sẽ không nói đến những thú vui mà ở nơi công cộng hay là ngoài đường phố. Rồi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào cô Thanh Thủy, chào
Vâng,
cô
chào Quảng Xuân. Quảng Xuân có chơi tam hường, có đổ tam hường không?
Quảng Xuân dốc gác người Nam. Quảng Xuân xin chúc Tết, chúc mừng năm mới tới quý đài và hai cô. Chúc sức khỏe và vạn sự như ý. Quảng Xuân chỉ muốn nhắc lại một vài cái kỷ niệm ngày xưa mà hình như bây giờ thì cũng khó tái hiện lại trên xứ lạ quê người. Hồi xưa đó, nhớ hồi nhỏ đó, mỗi lần mà trước Tết đó, thì có một cái quan cảnh như thế này, chắc các cô cũng đồng ý Quảng Xuân, là khi mình đi ra ngoài từng con phố, từng con hẻm thì mình thấy nguyên một dãy cứ khoảng 6-7 cái nồi bánh chưng nghi ngút khói.
Đúng.
Là trước Tết. Rồi khi bắt đầu giao thừa, rồi bắt đầu bước qua mùng 1 thì ít thôi, nhưng mà bắt chiều mùng 1 cho bắt đầu qua mùng 2 thì cũng những cái con hẻm đó là đầy hết những cái mình không có gọi là sòng bài, mình gọi là những cái trò chơi mà giải trí cho trong những ngày Tết đó. Ví dụ như là lắc bầu cua, đổi xí ngầu này nọ, rất là vui. Hồi xưa đó nó khác, rồi sau này nó biến tướng qua vấn đề ăn đỏ đen, ăn gọi là ăn tiền thiệt mà tiền lớn. Nhưng mà Quảng Xuân chỉ muốn ở đây trong một cái phạm vi thời gian hạn hẹp, Quảng Xuân chỉ muốn nói rằng là hồi xưa ở trong gia đình của Quảng Xuân, mỗi lần mà tụ tập về á, anh chị em, bà con, bạn gì, cô chú mà đến về nhà rồi đó, sau khi chúc Tết ăn uống xong, bắt đầu là mỗi một nhóm là thích chơi gì. Bên này thì thích chơi cá ngựa, tức là nhiều các con ngựa bị đá văng về chuồng đó, rồi nhiều đứa bé ngồi, mấy cháu ngồi khóc hu hu, con ngựa của con bị đá rồi, cũng giả bộ thua để cho nó thắng. Mấy đứa nhỏ nhỏ thì được thắng hoài à. Còn bên người lớn á, các bậc trưởng thượng ngồi á, thì chơi tứ sắc. Mà người Nam thì có một cái môn nữa là câu cá với đánh sẹp. Đánh sẹp với tứ sắc á, với lại câu cá, nó là một cái bộ môn chung trong một cái bộ bài mà đủ màu sắc như vậy. Cũng vui lắm. Rồi chơi bài cào này nọ thì mấy anh trai á, thì ngồi, tức là mình mở cửa phòng khách vô là thấy có vẻ như bài bạc nhưng rất là vui. Là tại sao? Tại vì ăn với nhau bằng những cái đồng mà không phải là tiền thiệt đâu, mà tiền đằng cái tròn tròn đỏ đỏ
bên sân sẽ tôn đó, vâng, những cái đồng.
Dạ, rồi rồi đã lát nữa đứa nào mà thắng thì người lớn nhất trong nhà sẽ cho tiền. Nhưng mà có cái gì mà bạn tôi nhớ ngoài, hãy mà mấy đứa nhỏ mà thua thì ngồi nước mặt. Rồi cái người lớn mà thắng là cuối cùng sao cho lại tiền hết.
Đến
thì
lại nó khóc mà, nó khóc rồi lại.
Cảm ơn bạn Sơn nhiều.
Chắc là nó khóc nhưng mà nó buồn, giống như hồi xưa bạn Xuân cũng hay bít ướt lắm. Mà con thua hết là mẹ ơi, cái vui lắm. Nhưng mà rồi sau đó là thôi bây giờ không ăn tiền nữa, bây giờ làm cái gì? Uống lỗ tai hoặc là hôm nay mày phải rửa chén nha, hôm nay tiệc tùng ăn uống xong lát nữa đứa nào thua là đứa đó xuống ôm rồi là sẽ lãnh cái phần rửa chén hoặc là làm cái chuyện gì đó. Thì nhưng mà tóm lại là chơi rất là vui, nhất là đổ mà lắc bầu cua vui lắm, tại vì hễ đứa nào mà nó hên nó cứ bắt đầu tự nhiên cái thôi theo thằng con bé này đi, nó hên quá thì một hồi ra mấy con bầu mấy con nai gì đó.
Đúng rồi.
Không có một cái sản xuất gì vấn đề bài bạc, chỉ có cái điều là mấy đứa nhỏ nó mít ướt thì người lớn cuối cùng lại cho lại ăn, mẹ ăn rồi chú ăn rồi dì Dượng ăn xong rồi lát rồi thôi chia là hết cho tụi bay nè. Mà
đúng rồi,
chơi chỉ là một hình thức vui chứ không phải là người lớn ăn mạnh người lớn lấy tiền, con nít ăn thì mạnh con nít lấy tiền, con nít ăn thì thích lắm tại vì cái đồng tiền rất là nhỏ.
Đúng rồi.
Mà ý Quảng Tuân chỉ muốn nói tái hiện lại, nhớ lại cái không khí hồi bé xíu của mình là mình phụng phịu, mình nhõng nhẽo giống như mình nói cho con thua rồi con thua, mà có bao giờ mình chơi mà mình thắng đâu, tại vì mình không con nít mà. Nhưng mà cho vào đỏ
mà Quảng Sơn cũng thấy là khi mà con nít thì những cái kỷ niệm mới nhớ hoài, khi thua mà được trả lại tiền đó, cho lại tiền là mừng lắm, nhớ hoài. Và anh rất là cảm ơn Quảng Sơn với lại cái kỷ niệm thật là dễ thương này hả chị Thương An?
Và
quả tình, và cái câu chuyện này lắm, tôi nhớ là có lần có một cái em bé kia, xong rồi cái được tiền lì xì đó, được 10 đồng bạc, xong rồi cũng chơi, ngồi chơi bồ cua cá cọp với gia đình như vậy, lúc thua hết tiền ngồi khóc vô hô. Cái đến lúc mà cái ông bà thấy vậy, ông bà mới bảo, vậy thôi thì cho con 10 đồng khác. Cho 10 đồng khác xong rồi, thấy mặt chị vẫn buồn thiêu, hỏi sao vậy? Nói trời ơi, con mà không thua thì con được 20.
Nói khổ, nói cái kiểu vậy. Đúng là nghĩ
thành ra cái đó là một cây rất là ngộ. Mà chơi với con cháu nhiều khi lỗ lắm chị Thương Nga. Thí dụ như chơi cờ. Ở nhà tụi này hay chơi cái cờ Rami Cup á, là cái cờ giống như domino đó chị. Mình cứ kết vô đó, ai mà không còn con nào trên tay thì là thắng. Nhiều khi mình thắng ở trên tay, mà tại vì thấy mình thắng ngoài thì nó kỳ quá, thành ra mình cầm con cờ thắng mà mình làm bộ như là không thắng để
thua.
Cho
dạ, không, làm bộ nó thua thì cũng vậy thôi.
Rồi nó khóc và nó không có chịu chơi với mình nữa, thành ra là cứ phải giả bộ thua cho để cho nó được ăn thôi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
À, kính chào mấy chị trên đài.
Vâng, xin chào ông.
Tôi đừng nghe mấy cái trường thuật về tức tác cái thú vui trong ngày Tết tuyệt vời của Việt Nam ta. Thì tôi nhớ mấy chị nhắc sâm hương. Đó là cái môn chơi không riêng gì ở người ở Huế, mà người ở trong Đà Nẵng, Quảng Nam cũng chơi sâm hương. Mà chơi sâm hương á là đổ 6 con bỏ cái ven. Mà cái đó, cái chơi đó là khuyến khích tất cả gia đình cùng ngồi chơi, nhất là những cháu trai, cháu gái còn đi học. Thì bây giờ ai mà đổ được trạng trạng nguyên, trạng 1, trạng 2, trạng 3, thì đó là cái môn để khuyến khích học sinh để mà học. Đó là tôi cũng nhớ hoài.
Và à, thành ra mới gọi là trạng.
Tôi cũng đổ được 2-3 trạng, nghĩa là tôi cũng còn nhớ rõ ràng. Xin cảm ơn, xin nhắc là cái môn tuyệt vời.
Dạ vâng, cảm ơn ông Tình nhiều. Ồ, hóa ra là thành ra người ta mới dùng chữ trạng à chị Thương Nga nhỉ? Đúng rồi, tại ngày xưa thì đi thi thì toàn là đi thi trạng thôi. Không biết trạng nguyên là tương đương với...
Thằng, ba má người Huế, mà ba thì thích đổ sâm hường, rồi đánh bài kiệu, còn mẹ thì thích đánh tứ sắc. Và ngồi riết ở bên cạnh ba với mẹ hoài thì là mình, người ta nói rằng học cái gì đó chứ thì nó khó lắm, học chữ thì khó lắm, còn học với cái này nhanh lắm. Học xong một cái là ngồi vài bữa là biết đánh liền.
Chẳng cần học chị Thương Nga ơi, chứ ngồi chia bài rất là cũng là thạo bài hết à. Nhiều khi còn thạo hơn là những người chơi nữa, tại ở bên ngoài bây giờ cũng sáng hơn. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp.
Alo, chúng tôi là Thứ Hải à.
Vâng, xin chào ông.
Thứ Hải.
Chào bà Minh Thủy, chào bà Nga. Năm mới chúc quý vị, tất cả quý vị nhiều may mắn.
Dạ, cảm ơn ông. Ông Thứ Hải có cái thú vui gì ngày Tết không?
Thú vui của tôi là đốt pháo à.
Đốt pháo thì tôi rất
là lúc mà mình lấy cái, mấy cái pháo lẻ đó mình để dưới cái lon chữ bò á.
Ờ đúng rồi, nó bay tới nguyên trời đứng.
Giờ cái đó cũng vui lắm, nhưng mà bây giờ bên Việt Nam á, cộng sản người ta không cho đốt pháo Tết nữa. Người ta lại nói là bây giờ lúc giao thừa đó thì lấy thùng tiết với nồi niêu xong chả ra gõ lỗng cổn để cho thế pháo. Tôi nghe tôi nản quá, là không biết làm sao cái gì vậy.
Vâng, dạ, cảm ơn cái câu chuyện ông Thế Hải. Đúng rồi, cái đốt pháo là một cái điều khó có thể thiếu. Nhưng mà chị không biết ở Dallas như thế nào, chị Thu Nga biết ông ở Houston đó. Trời ơi, chúng tôi ở gần một cái ngôi, một ngôi chùa đó chị Thu Nga.
Yeah.
Cái hôm giao thừa vừa rồi, trời ơi, pháo nổ tưng bừng suốt. Thành ra cũng rất là vui, thấy đúng là xuân về. Nghe cái tiếng pháo nổ. Rồi thì ở các cơ sở thương mại ở bên vùng này là cũng đều xin phép được để đốt pháo đó chị Thu Nga. Và mỗi lần đốt là đốt cả ngàn, cả bao nhiêu, cả trăm tràng pháo. Trời ơi, nghe tiếng cả suốt 15-20 phút đồng hồ pháo nổ đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, mà cái mùi pháo đó sao mà nó gây thương, gây nhớ mình. Nhớ là cái mùi đúng pháo mà khi mà đốt ở trước sân nhà của mình khi mà mình còn bé. Ở đây thì các siêu thị ở những nơi mà Việt Nam, còn những nơi mà plaza của Việt Nam, của người Á Châu thì đốt pháo đúng như vậy chị Thủy. Nó dài ơi là nó dài mà nó nổ đinh tai ra nước góc, nhưng mà cái mùi pháo đó nó làm mình thương lắm. Và Thu Nga thì không có chị, chỉ có một người anh thôi, cho nên nhớ rằng anh cũng thích đốt pháo lắm. Và khi mà đi lượm những cái xác pháo, cái pháo mà nó bị đẹp đó, rồi lại gom lại những cái bột pháo đó, rồi chế thành ra một cái giống như một cái pháo mới. Nhưng mà đó là những cái trò chơi mà của các ông mà hồi xưa là gọi là con trai đó cũng thích lắm. Thành ra cái mùi
người mới nói là chị Thu Nga ha. Cảm ơn bà Dũng nhiều.
Dạ vâng, ngắn thôi là tại vì những cái bài mà quý vị mà bà Dũng vừa kể vừa rồi đó thì đúng là đó là một cái thú vui trong 3 ngày Tết. Mà tại vì Thu Nga cũng là người Huế nữa, cái đổ tam hường đó, có người kêu bằng đổ tam hường, có người kêu bằng đổ xăm hường, và tứ sắc thì cũng vậy nữa. Nó có thể là nguyên thủy từ người Huế, nhưng mà sau này Thu Nga thấy rằng người nào cũng, miền nào cũng có thể đánh tứ sắc được. Thành ra thì đó là những cái điều mà nó vui thôi, chứ chúng tôi không có khuyến khích quý vị đánh bài đâu nha.
Vâng, chúng tôi chỉ đang nói đến thú vui nghỉ Tết, đặc biệt là trong gia đình thôi. Chứ còn mình sẽ không nói đến những thú vui mà ở nơi công cộng hay là ngoài đường phố. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào cô Thanh Thủy, chào
Vâng,
cô
chào
nha.
Quảng Xuân. Quảng Xuân có chơi tam hường, có đổ tam hường không?
Quảng Xuân dốc gác người Nam. Quảng Xuân xin chúc Tết, chúc mừng năm mới tới quý đài và hai cô, chúc sức khỏe và vạn sự như ý. Quảng Xuân chỉ muốn nhắc lại một vài cái kỷ niệm ngày xưa mà hình như bây giờ thì cũng khó tái hiện lại trên xứ lạ quê người. Hồi xưa đó, nhớ hồi nhỏ đó, mỗi lần mà trước Tết đó, thì có một cái quan cảnh như thế này, chắc các cô cũng đồng ý Quảng Xuân, là khi mình đi ra ngoài từng con phố, từng con hẻm thì mình thấy nguyên một dãy cứ khoảng 6-7 cái nồi bánh chưng nghi ngút khói.
Đúng.
Là trước Tết. Rồi khi bắt đầu giao thừa rồi, bắt đầu bước qua mùng 1 thì ít thôi, nhưng mà bắt chiều mùng 1 cho bắt đầu qua mùng 2 thì cũng những cái con hẻm đó là đầy hết những cái mình không có gọi là sòng bài, mà mình gọi là những cái trò chơi mà giải trí cho trong những ngày Tết đó. Ví dụ như là lắc bầu cua, đổi xi ngầu này nọ, rất là vui. Hồi xưa đó nó khác. Rồi sau này nó biến tướng qua vấn đề ăn đỏ đen, ăn gọi là ăn tiền thiệt mà tiền lớn. Nhưng mà Quảng Xuân chỉ muốn ở đây trong một cái phạm vi thời gian hạn hẹp, Quảng Xuân chỉ muốn nói rằng là hồi xưa ở trong gia đình của Quảng Xuân, mỗi lần mà tụ tập về á, anh chị em, bà con, bạn gì, cô chú mà đến về nhà rồi đó, sau khi chúc Tết ăn uống xong, bắt đầu là mỗi một nhóm là thích chơi gì. Bên này thì thích chơi cá ngựa, tức là nhiều cái con ngựa bị đá văng về chuồng đó, rồi nhiều đứa bé ngồi, mấy cháu ngồi khóc hu hu, con ngựa của con bị đá, rồi cũng giả bộ thua để cho nó thắng. Mấy đứa nhỏ nhỏ thì được thắng hoài à. Còn bên người lớn á, các bậc trưởng thượng ngồi á, thì chơi tứ sắc. Mà người Nam thì có một cái môn nữa là câu cá với đánh sẹp. Đánh sẹp với tứ sắc á, với lại câu cá, nó là một cái bộ môn chung trong một cái bộ bài mà đủ màu sắc như vậy, cũng vui lắm. Rồi chơi bài cào này nọ thì mấy anh trai á, thì ngồi, tức là mình mở cửa phòng khách vô là thấy có vẻ như bài bạc nhưng rất là vui. Là tại sao? Tại vì ăn với nhau bằng những cái đồng mà không phải là tiền thiệt đâu, mà tiền bằng cái tròn tròn đỏ đỏ.
Jeton đó, vâng, những cái đồng.
Dạ, rồi đã lát nữa, đứa nào mà thắng á, thì người lớn nhất trong nhà sẽ cho tiền. Nhưng mà có cái gì mà Quảng Xuân nhớ hoài, hãy mà mấy đứa nhỏ mà thua thì ngồi nước mặt. Rồi cái người lớn mà thắng là cuối cùng sao cho lại tiền hết.
Đến
thì
lại
nó khóc mà, nó khóc rồi lại.
Cảm ơn Quảng Xuân nhiều.
Nó khóc nhưng mà nó buồn, giống như hồi xưa Quảng Xuân cũng hay mít ướt lắm.
mà con thua hết là mẹ ơi, cái vui lắm, nhưng mà rồi sau đó là thôi bây giờ không ăn tiền nữa, bây giờ làm cái gì, uống lỗ tai, hoặc là hôm nay mày phải rửa chén nha, hôm nay tiệc tùng ăn uống xong lát nữa đứa nào thua là đứa đó xuống ôm rồi là sẽ lãnh cái phần rửa chén hoặc là làm cái chuyện gì đó. Thì nhưng mà tóm lại là chơi rất là vui, nhất là đổ mà lắc bầu cua vui lắm, tại vì hễ đứa nào mà nó hên nó cứ bắt đầu tự nhiên cái coi theo thằng con bé này đi, nó hên quá thì một hồi ra mấy con bầu mấy con nai gì đó. Không có một phản phức gì vấn đề bài bạc, chỉ có cái điều là mấy đứa nhỏ nó mít ướt thì người lớn cuối cùng lại cho lại ăn, mẹ ăn rồi chú ăn rồi dì dượng ăn xong rồi lát rồi thôi chia là hết cho tụi bay nè. Mà
đúng rồi,
chơi chỉ là một hình thức vui chứ không phải là người lớn ăn là mạnh, người lớn lấy tiền, con nít ăn thì mạnh, con nít lấy tiền, con còn con nít ăn thì thích lắm, tại vì cái đồng tiền rất là nhỏ.
Đúng rồi.
Mà ý Quảng Tuân chỉ muốn nói tái hiện lại, nhớ lại cái không khí hồi bé xíu của mình, là mình phụng phịu, mình nhõng nhẽo, giống như mình nói cho con thua rồi con thua, mà có bao giờ mình chơi mà mình thắng đâu, tại vì mình không con nít mà. Nhưng mà
cho vào đỏ mà còn Sơn cũng thấy là khi mà con nít thì những cái kỷ niệm nó nhớ hoài, khi thua mà được trả lại tiền đó, cho lại tiền là mừng lắm, nhớ hoài. Và anh rất là cảm ơn Quảng Sơn với lại cái kỷ niệm thật là dễ thương này hả chị Thương An?
Và
quả tình và cái câu chuyện này lắm, tôi nhớ là có lần có một cái em bé kia xong lại cái được tiền lì xì đó, được 10 đồng bạc, xong rồi cũng chơi, ngồi chơi bồ cua cá cọp với gia đình như vậy, lúc thua hết tiền ngồi khóc vô hô. Cái đến lúc mà cái ông bà thấy vậy, ông bà mới bảo vậy thôi để cho con 10 đồng khác. Chơi 10 đồng khác xong rồi, thấy mặt chị vẫn buồn thiêu, hỏi anh sao vậy? Nói trời ơi, con mà không thua thì con được 20.
Nói khổ, nói kiểu vậy. Đúng là nghĩ
thành ra cái đó là một cây rất là ngộ. Mà chơi với con cháu nhiều khi lỗ lắm chị Thương Nga. Thí dụ như chơi cờ. Ở nhà tụi này hay chơi cái cờ Rami Cup á, là cái cờ giống như domino đó chị. Mình cứ kết vô đó, ai mà không còn con nào trên tay thì là thắng. Nhiều khi mình thắng ở trên tay, mà tại vì thấy mình thắng ngoài thì nó kỳ quá, thành ra mình cầm con cờ thắng mà mình làm bộ như là không thắng để cho
làm bộ thua. Thì cũng vậy thôi.
Rồi nó khóc và nó không có chịu chơi với mình nữa, thành ra là cứ phải giả bộ thua cho để cho nó được ăn thôi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Kính chào mấy chị trên đài.
Vâng, xin chào ông.
Tôi đừng nghe mấy cái trường thuật về tất cả cái thú vui trong ngày Tết tuyệt vời của Việt Nam ta. Thì tôi nhớ mấy chị nhắc sâm hương. Đó là cái môn chơi không riêng gì ở người ở Huế, mà người ở trong Đà Nẵng, Quảng Nam cũng chơi sâm hương. Mà chơi sâm hương á là đổ 6 con bỏ cái ven. Mà cái chơi đó là khuyến khích tất cả gia đình cùng ngồi chơi, nhất là những cháu trai cháu gái còn đi học. Thì bây giờ ai mà đổ được trạng trạng nguyên trạng 1, trạng 2, trạng 3 thì đó là cái môn để khuyến khích học sinh để mà học. Đó là tôi còn nhớ hoài.
Và thành ra mới gọi
tôi,
là trạng.
Tôi cũng đổ được 2-3 trạng, nghĩa là tôi cũng còn nhớ rõ ràng. Xin cảm ơn, xin nhắc là cái môn tuyệt vời.
Dạ vâng, cảm ơn ông Tình nhiều. Ồ, hóa ra là thành ra người ta mới dùng chữ trạng à chị Thương Nga nhỉ? Đúng rồi, tại ngày xưa thì đi thi thì toàn là đi thi trạng thôi. Không biết trạng nguyên là tương đương với...
Thằng ba má người Huế, mà ba thì thích đổ sâm hường, rồi đánh bài kiệu, còn mẹ thì thích đánh tứ sắc. Và ngồi riết ở bên cạnh ba với mẹ hoài thì là người ta nói rằng học cái gì đó chứ thì nó khó lắm, học chữ thì khó lắm, còn học với cái này nhanh lắm. Học xong một cái là ngồi vài bữa là biết đánh liền.
Chẳng cần học chị Thương Nga ơi, chứ ngồi chia bài rất là cũng là thạo bài hết rồi. Nhiều khi cần thạo hơn là những người chơi nữa, tại ở bên ngoài bây giờ cũng sáng hơn. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp.
Alo, chúng tôi là Tử Hải ạ.
Vâng, xin chào ông.
Tử Hải.
Chào bà Thanh Thủy, chào bà. Năm mới chúc luôn quý vị, tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và may mắn.
Dạ, cảm ơn ông. Ông Tứ Hải có cái thú vui gì ngày Tết không?
Thú vui của tôi là đốt pháo ạ. Lấy mấy cái pháo lẻ đó mình để dưới cái lon chữ bò á.
Đúng rồi. Nó bay tới bên trời đứng.
Giờ cái đó cũng vui lắm, nhưng mà bây giờ bên Việt Nam á, Cộng sản người ta không cho đốt pháo Tết nữa. Người ta lại nói là bây giờ lúc giao thừa đó thì lấy thùng thiết với nồi niêu xong chả ra gõ lỗng cổn để cho thế pháo. Tôi nghe tôi nản quá, là không biết làm sao cái gì vậy.
Vâng, dạ, cảm ơn cái câu chuyện ông Tứ Hải. Đúng rồi, cái đốt pháo là một cái điều khó có thể thiếu Nhưng mà chị không biết ở Dallas như thế nào, chị Thương Nga biết không, ở Houston đó, trời ơi, chúng tôi ở gần một cái ngôi, một ngôi chùa đó chị Thương Nga. Cái hôm giao thừa vừa rồi, trời ơi, pháo nổ tưng bừng suốt. Thành ra cũng rất là vui, thấy đúng là xuân về, nghe cái tiếng pháo nổ. Rồi thì ở các cơ sở thương mại ở bên vùng này là cũng đều xin phép được để đốt pháo đó chị Thương Nga. Và mỗi lần đốt là đốt cả ngàn, cả bao nhiêu, cả trăm tràng pháo. Trời ơi, nghe tiếng cả suốt 15-20 phút đồng hồ pháo nổ đó chị Thương Nga.
Dạ vâng, mà cái mùi pháo đó sao mà nó gây thương, gây nhớ mình. Nhớ là cái mùi đúng pháo mà khi mà đốt ở trước sân nhà của mình khi mà mình còn bé. Ở đây thì các siêu thị ở những nơi mà Việt Nam, những nơi mà plaza của Việt Nam, của người Á Châu thì đốt pháo đúng như vậy chị Thủy. Nó dài ơi là nó dài mà nó nổ đinh tai ra nước góc, nhưng mà cái mùi pháo đó nó làm mình thương lắm. Mà Thu Nga thì không có chị, chỉ có một người anh thôi, cho nên nhớ rằng anh cũng thích đốt pháo lắm. Và khi mà đi lượm những cái xác pháo, cái pháo mà nó bị đẹp đó, rồi lại gom lại những cái bột pháo đó, rồi chế thành một cái giống như một cái pháo mới. Nhưng mà đó là những cái trò chơi mà của các ông mà hồi xưa là gọi là con trai đó cũng thích lắm. Thành ra cái mùi